Sống trong tỉnh giác.
Điều kiện giác ngộ đang có mặt ở mọi nơi xung quanh ta. Nếu như ta đừng nắm bắt hay xua đuổi một kinh nghiệm nào và chỉ cần biết rõ việc mình đang làm và muốn biết rõ được tất cả, chúng ta cần phải có một thái độ tiếp nhận trong sáng. Đừng có một ý riêng muốn thay đổi chúng khác hơn. Ta không nắm giữ mà cũng không xua đuổi một kinh nghiệm nào, không mong cầu và cũng không chối bỏ một điều gì, chỉ thật sự có mặt trọn vẹn với tất cả. Thường khi làm một việc gì là ta có ý muốn thành tựu một mục tiêu nào đó, nhưng cũng vì ý muốn ấy mà ta có thể vô tình đánh mất đi thực tại trong lúc làm việc. Như khi pha một ly cà phê chẳng hạn, ý muốn và sự toan tính của ta về tách cà phê ấy có thể làm mất đi sự sống đang có mặt. Hành động pha cà phê của ta cũng quan trọng y như sự thành tựu được 9 ly cà phê ấy vậy.
Sống trong tỉnh giác.
Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, bốn lĩnh vực quán niệm, Đức Phật có dạy cách thực tập như sau. Khi đi, vị khất sĩ lại cũng ý thức rằng mình đang đi. Khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng. Khi ngồi, ý thức rằng mình đang ngồi. Khi nằm, ý thức rằng mình đang nằm. Bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào, vị ấy cũng ý thức được về tư thế ấy của thân thể. Khi đi tới hoặc đi lui, vị khất sĩ cũng biết rõ việc mình đang làm. Khi nhìn trước nhìn sau, cúi xuống duỗi lên, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi mặc áo mang bình bát, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi ăn cơm, uống nước, nhai thức ăn, nếm thức ăn, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi đi đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức, nói năng hoặc im lặng, vị ấy cũng biết rõ việc mình đang làm. Furthermore, when going forward and returning, he makes himself fully alert. When looking toward and looking away, when bending and extending his limbs, when carrying his outer cloak, his upper robe, and his bowl, when eating, drinking, chewing, and savoring, when urinating and defecating, when walking, standing, sitting, falling asleep, walking up, talking, and remaining silent, he makes himself fully alert.
Biết rõ việc mình đang làm.
Trong đoạn kinh ấy, Phật dạy chúng ta hãy đem chánh niệm vào tất cả những việc mình làm trong đời sống hàng ngày. Ngài không bỏ ra ngoài bất cứ một việc làm nhỏ nhặt nào hết. Thận trọng và chú tâm mỗi khi làm một việc gì, dù có tầm thường đến đâu, vị ấy cũng biết rõ việc mình đang làm. He makes himself fully alert. Theo như lời dạy thì trong bất cứ một hoàn cảnh nào, dù có thể là ngay giữa những khó khăn hay khổ đau, chúng ta cũng vẫn có thể tu tập được. Vì bất cứ một việc làm nào của ta cũng có thể giúp mình tiếp xúc được lại với sự kỳ diệu của sự sống. Điều kiện giác ngộ đang có mặt ở mọi nơi xung quanh ta. Nếu như ta đừng nắm bắt hay xua đuổi một kinh nghiệm nào và chỉ cần biết rõ việc mình đang làm mà thôi. Và có lẽ Phật cũng muốn nhắc nhở rằng thật ra chúng ta đâu cần phải đợi chờ một hoàn cảnh thuận lợi hay tìm kiếm một pháp môn đặc biệt nào. mà chỉ cần có mặt và thấy rõ những tư thế, phản ứng, cảm xúc, tâm ý của mình trong mỗi việc đang làm, ngay bất cứ nơi nào mà mình đang có mặt.
Ta có thể nào luôn biết được chăng?
Nhưng chúng ta có thể nào lúc nào cũng biết rõ việc mình đang làm không? Việc ấy có thể thực hiện được không? Trong đoạn kinh trên, Đức Phật kể ra tất cả những hành động bình thường trong đời sống hàng ngày. Ngài không hề nói việc làm nào là quan trọng hơn việc nào. Tất cả đều cần phải được biết rõ y như nhau. Có lần trong một buổi nói chuyện, tôi có chia sẻ về đoạn kinh trên với mọi người. Sau đó, có một người bạn đến nói rằng nếu như trong cuộc sống hàng ngày mà ta cứ phải liên tục chú ý đến mỗi hành động chi li của mình, thì việc ấy không thực tế chút nào mà còn là chuyện bất khả thi nữa. Tôi nghĩ nhận xét của người bạn cũng có phần nào đúng. Chúng ta khó có thể nào mà cứ liên tục chú tâm đến mọi việc xảy ra. Nếu như ta lúc nào cũng cứ phải chú tâm đến từng hành động, mỗi việc làm của mình, thì chắc chắn là sẽ mệt mỏi lắm. Nhưng chúng ta nên tìm hiểu sâu hơn lời Phật dạy về việc biết rõ việc mình đang làm và với một cái nhìn rộng lớn hơn.
Với một thái độ buông thư và rộng mở.
Các vị thiền sư thường hay nói về một cái tánh biết sẵn có lẽ là ta sẽ không thể nào biết rõ hết mọi việc mình đang làm, nhưng cái biết tự nó có thể làm được việc đó. Khi ta biết để yên thì cái biết của mình sẽ phát sinh lên tự nhiên thôi. Những sự cố gắng thường mang lại cho ta khó khăn và trở ngại, vì đó là sự dụng công của một cái tôi, cái ngã. Và thường khi hễ cái ngã có mặt thì cái biết sẽ vắng mặt. Ta không thể biết rõ việc mình đang làm bằng một sự dụng công hay gắng sức nào, nhưng chỉ có thể bằng một thái độ buông thư và rộng mở, cho phép tất cả có mặt để thấy được những gì đang xảy ra. Vì khi ta rộng mở ra thì cái ngã của mình sẽ bớt đi năng lực kiểm soát của nó, và nhờ vậy mà cái biết của mình cũng sẽ khởi lên dễ dàng hơn trong giờ phút hiện tại. Mà thật ra ta không thể nào bước vào giờ phút hiện tại được, bởi vì hiện tại lúc nào cũng đang hiện hữu. Vấn đề khởi lên khi ta cố gắng để có mặt trong giờ phút hiện tại này, cũng như một con cá thong dong giữa đại dương lại cố gắng trở về lại với nước, hay con chim đang bay trong không trung lại muốn tìm kiếm một bầu trời. Nếu như ta bớt đi sự dụng công tìm kiếm của mình, thì hiện tại chỉ là một sự trở về thôi. Hiện tại đâu phải là một khoảng không gian hay thời gian đóng kín hay giới hạn nào mà ta phải cố gắng mới có thể bước vào. Chỉ cần biết buông thả ra, thì hiện tại nhiệm màu sẽ có mặt.
Chánh niệm và tỉnh giác.
Tôi nhớ có lần nghe thầy Viên Minh chia sẻ về hai yếu tố, chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác là hai yếu tố khác nhau về tính chất và tác dụng, nhưng chúng lại bổ túc và hầu như luôn đi đôi với nhau như hai mặt của bàn tay. Chánh niệm thuộc về định và tỉnh giác thuộc về tuệ. Chánh niệm giữ tâm trọn vẹn trên đối tượng và tỉnh giác soi sáng đối tượng. Ví như cây đèn pin giữ yên hướng chiếu đúng trên đối tượng là chánh niệm. Chiếu sáng để soi thấy đối tượng là tỉnh giác. Nếu không giữ đủ vững, ta sẽ không thấy, và nếu đèn không đủ sáng thì cũng không thấy. Giữ không yên thì tâm chưa đủ định, nhưng giữ quá yên không di động được thì bỏ mất đối tượng luôn chuyển động. Như vậy là chánh niệm không đúng mức. Và tôi nghĩ nếu như ta muốn lúc nào cũng biết rõ việc mình đang làm, chúng ta đừng nên cố gắng giữ quá chặt cây đèn pin ở một chỗ, mà nên buông thư và để cho nó vận dụng tự nhiên. Được như vậy, nó có thể soi sáng việc nào cần thiết Và vì vậy, biết rõ việc mình đang làm, thật ra đòi hỏi nơi ta một sự buông thư tự nhiên hơn là một sự dụng công mệt mỏi.
Buông bỏ ý muốn kiểm soát.
Đoạn kinh trên kể lại hết tất cả mọi kinh nghiệm nào có mặt trong đời sống hàng ngày của mình. Dường như Đức Phật có ý muốn khuyên ta đừng nên cố gắng kiểm soát bất cứ một việc gì đang khởi lên, mà chỉ cần biết rõ hết tất cả. Và muốn biết rõ được tất cả, chúng ta cần phải có một thái độ tiếp nhận trong sáng, đừng có một ý riêng muốn thay đổi chúng khác hơn. Ta không nắm giữ mà cũng không xua đuổi một kinh nghiệm nào, không mong cầu và cũng không chối bỏ một điều gì, chỉ thật sự có mặt trọn vẹn với tất cả. Vì khi ta có ý định muốn kiểm soát hay thay đổi, cái thấy của ta sẽ bị lu mờ vì một cái tôi muốn điều khiển của mình. Nhưng buông bỏ sự kiểm soát không có nghĩa là ta sẽ không còn cần phải làm gì hết, mà vấn đề là ta làm với một cái biết trong sáng và rộng mở hay bằng một cái tôi muốn kềm chế và nhỏ nhen. Trong đoạn kinh ấy, có lẽ Đức Phật cũng muốn nhắc nhở rằng ta có thể đạt đến sự tỉnh giác trong khi làm những công việc thường ngày. Ta vẫn có thể làm những gì cần làm với một thái độ trong sáng và không bị điều khiển bởi bản ngã. Thường khi làm một việc gì là ta có ý muốn thành tựu một mục tiêu nào đó, nhưng cũng vì ý muốn ấy mà ta có thể vô tình đánh mất đi thực tại trong lúc làm việc. Như khi pha một ly cà phê chẳng hạn, ý muốn và sự toan tính của ta về tách cà phê ấy có thể làm mất đi sự sống đang có mặt. Hành động pha cà phê của ta cũng quan trọng, y như sự thành tựu được 9 ly cà phê ấy vậy.
Hạnh phúc là con đường.
Ông A.T. Muster nói, "There is no way to peace. Peace is the way." Ta không thể nào tách rời được con đường mình đi ra khỏi nơi mình sẽ đến. Công việc mình đang làm, bạn hãy cẩn thận và chú tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh. Âm thanh của cốc cà phê đặt trên đĩa, hơi nước nóng, cảm giác an vui, ánh nắng và lá xanh bên ngoài khung cửa sổ. Hãy cho phép sự sống có mặt ngay trong công việc mình làm. Tách cà phê ngon đã có mặt từ giọt nước thơm trong đầu tiên. Chúng ta không hề đánh mất hiện tại hay xem thường tương lai. Nếu như ta hoàn toàn sống và trải nghiệm việc mình đang làm, chứ không chỉ chú trọng đến mục tiêu và nơi đến. Và khi ta ý thức rằng nơi đến không phải là mục tiêu duy nhất, con đường mình đi sẽ trở nên thênh thang và tốt đẹp hơn. Và nếu như có việc gì bất ngờ xảy ra, ta cũng sẽ giải quyết được chúng dễ dàng vì không bị ràng buộc. Điều kiện giác ngộ đang có mặt ở mọi nơi xung quanh ta. Nếu như ta đừng nắm bắt hay xua đuổi một kinh nghiệm nào và chỉ cần biết rõ việc mình đang làm. Nhưng đó không phải là một sự dụng công hay cố gắng nào, mà chỉ là một sự rộng mở và buông xả thôi, vì đó là điều kiện cho một cái biết trong sáng có mặt. Và được như vậy rồi thì đi vào nơi nào hay trở về từ đâu, ta cũng có một cơ hội để sống trong tỉnh giác. When going forward and returning, he makes himself fully alert.
Chỉ cho giây phút này.
Tôi có một người bạn. Vài tháng trước anh có dịp đi chơi xa. Anh kể lại có dịp ngủ qua đêm với gia đình trên một chiếc thuyền nhỏ ở giữa một vịnh biển đẹp. Anh ngồi nhìn hoàng hôn xuống và bình minh trên vịnh biển hoang vắng. Anh nói, đêm khuya giữa một khung trời lấp lánh sao, mặt nước trong vịnh phẳng như gương, xung quanh chỉ có biển và những ngọn đá vôi xanh biếc bao quanh. Một Chiếc thuyền giữa trời núi biển, đêm yên lặng, mênh mông. Ta có cảm tưởng như mình đang sống trong một thế giới khác. Người bạn kể lại rằng, trong giây phút ấy, anh thấy mình đang thật sự sống trong giây phút hiện tại. Living the moment. Thật ra tôi cũng hơi ngờ cái kinh nghiệm sống trong hiện tại của người bạn tôi. Nếu chúng ta chưa có khả năng thấy được một đóa hoa đẹp nở bên hàng dậu cũ kỹ, đổ nát, thì tôi cũng khó tin rằng ta có khả năng sống trong hiện tại, cho dù đang ở giữa một không gian kỳ diệu của trời sao trăng nước. Nhiều khi chúng ta cũng chỉ đang tiếp tục đi tìm kiếm và nắm bắt những moments trong cuộc sống mà ta cứ ngỡ là mình đang thật sự có mặt với chúng. Anh bạn nói rằng bây giờ anh còn quá bận rộn và chưa thể nào nghỉ ngơi được. Chừng vài năm nữa, khi về hưu, chắc chắn anh sẽ có nhiều thì giờ hơn. Anh sẽ ra biển, ngồi đọc những quyển sách về đạo và trở về nuôi dưỡng tâm hồn mình. Tôi nghĩ nếu bây giờ anh chưa ngồi yên được thì ngày mai dù xa xôi mấy cũng chỉ vậy thôi. Tương lai sẽ có những bận bịu của tương lai, mà nhiều khi những bận bịu chất chứa trong lòng mới lại càng khó tháo gỡ hơn. Người bạn của tôi vẫn có những moments trong cuộc sống mà anh đang còn muốn nắm bắt, nhưng phải chi anh hiểu rằng living in the moments đâu có nghĩa là living for the moments. Sống trong giây phút này và sống cho giây phút này, hai cái đó khác biệt nhau nhiều lắm, phải không bạn?
Nụ cười của Đức Phật.
Có lẽ đa số chúng ta nghĩ rằng con đường tu học sẽ là buồn chán lắm, vì ta sẽ phải buông bỏ đi hết những say mê của mình trong cuộc sống. Và nếu như ta không còn có một sự ham thích nào nữa, thì cuộc sống mình sẽ ra sao? Nếu như ta chỉ biết chấp nhận và buông xả hết mọi việc, ta có trở nên dửng dưng với mọi việc xảy ra xung quanh mình chăng? Nhưng theo ông Andrew Olensky, thì tâm xả không phải là một thái độ dửng dưng đối với cuộc sống, mà nó lại là một cảm xúc rất sâu sắc và có thể mang lại cho ta những niềm vui và hạnh phúc lớn. Cũng như một ly nước đục, khi ta lọc bỏ đi phần cặn dơ thì nó sẽ được trở nên trong sạch hơn, chứ nước đâu có mất đi. Cũng vậy, khi ta buông xả đi những độc tố của lòng tham ái thì ta chỉ bỏ đi phần khổ đau, chứ tình thương, sự rộng lượng, lòng tha thứ vẫn còn có mặt. Và nhờ vậy mà những hạnh phúc trong cuộc sống lại trở nên nhiệm màu hơn. Xin gửi bạn những chia sẻ của ông Andrew Olensky về nụ cười của Đức Phật.
Buông xả là buông bỏ lòng tham ái.
Một trong những khái niệm khó giải thích nhất trong đạo Phật, theo sự khám phá của tôi, không phải là lý duyên khởi và cũng không phải là lý vô ngã, mặc dù chúng cũng rất là rắc rối, mà đó chính là cái ý niệm về một tâm xả, equanimity. Chúng ta có thể nào có thái độ bất cần đối với một việc gì mà lại không cảm thấy dửng dưng hoặc không dính mắc vào nó được chăng? Chúng ta bị liên kết vào với sự ham muốn của mình chặt chẽ đến nỗi ta tin rằng nếu như mình không có một sự ưa thích nào hoặc không còn muốn cái này hơn cái kia nữa thì chúng ta không thể nào hiện hữu được. Không còn vướng mắc, non-attachment. Nghe thấy khô khan làm sao? Tôi bao giờ cũng thích một Đức Phật Di Lặc bụng to, cười thật tươi, hơn là hình ảnh một Đức Phật khắc khổ ngồi trong thiền đường với nụ cười nhẹ trên môi. Thật ra thì Đức Phật không hề bảo chúng ta đừng bao giờ biết xúc cảm nữa, mà Ngài chỉ khuyên chúng ta hãy buông bỏ đi những cảm xúc bất thiện và thô thiển của mình mà thôi. Lòng tham ái được biểu hiện qua hai mặt khác nhau là sự ham muốn và ghét bỏ, là một cảm xúc bất thiện và sẽ đưa ta đến khổ đau. Tuy ta không dễ gì lúc nào cũng thấy được điều ấy, nhưng đó là một sự thật. Chúng ta dễ thấy rõ được những hậu quả nguy hại của một sự tham muốn cực độ, ví dụ như thói nghiện, hoặc của một sự ghét bỏ mù quáng như là lòng thù hận muốn tàn diệt lẫn nhau. Nhưng ngay cả khi ở một mức độ trung bình thôi, sự tham ái cũng được vận hành bởi cùng một năng lượng cảm xúc ấy, nhẹ nhàng lôi kéo ta về phía những gì mình thích và đẩy ta ra xa những gì mình không muốn. Mặc dù ảnh hưởng của chúng rất là vi tế, nhưng Đức Phật nhắc nhở chúng ta phải nhận diện được rằng chúng cũng đều có thể nguy hại y như nhau.
Vì đó là kẻ xây nhà.
Nhưng bạn cũng có thể đặt câu hỏi rằng có gì là nguy hại nếu như ta ưa thích màu tím hay là cảm thấy chút bực mình trước sự thô lỗ của một người nào đó. Đúng vậy, nó không có nguy hại gì nhiều, nhưng vấn đề là lòng tham ái đó cũng chính là người làm nhà mà Đức Phật đã khám phá trong đêm Ngài thành đạo.
Ôi, người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Dhammapada 154.
Chính lòng tham ái đã xây dựng nên giường cột để khổ đau có nơi nương tựa lên. Bạn biết không, chỉ có cái ngã mới có tham ái. Nhưng không phải vì nó có một đặc tính tâm linh cá biệt nào trong vũ trụ, mà là vì chính sự ham muốn hoặc ghét bỏ một cái gì đó. Tự chính nó đã tạo nên một cái ngã, cái tôi thương ghét ngay trong giờ phút này, và rồi chính việc ấy làm điều kiện cho khổ đau phát khởi. Phải có một cái ngã mới có khổ đau. Chúng ta chỉ có thể thất vọng nếu như mình tách rời xa thực tại với những gì đang có mặt bằng sự mong muốn rằng thực tại phải khác hơn với như nó đang là.
Lòng tham ái làm giới hạn thực tại.
Điểm chính yếu của tập đế, sự thật màu nhiệm thứ hai, là nguyên nhân của khổ đau không phải do những gì ta muốn mà là bởi vì ta muốn. Trong Trung Bộ Kinh 43, Majjhima Nikaya 43, Phật dạy rằng
tham và sân là nguyên nhân của sự hạn lượng, và vì chúng có hạn định nên chức năng của chúng cũng bị giới hạn. Chúng ngăn chia tâm thức ta ra thành từng gian từng khâu, đóng khung ta lại bằng những thói quen, ước mơ, mong muốn và những nhu cầu cá biệt.
Tâm ta tự nó là trong sáng và có thể soi chiếu được những gì nó tiếp xúc không ngăn ngại. Nhưng bây giờ bị trở nên giới hạn, méo mó và đôi khi còn là gian xảo vì những cảm xúc thương ghét theo thói quen, mặc dù đôi khi chúng có vẻ như vô thưởng vô phạt. Và trong tình trạng này, chúng ta không thể nào nhìn thấy được sự vật như nó thật sự là được nữa. Thật ra thì chúng ta lại rất trân quý và bảo vệ những sự thiên vị và các thành kiến của mình. Chúng ta đồng nhất mình với sự ưa thích và không ưa thích của ta. Đó cũng chính là một sự vướng mắc khăng khít giữa lòng tham ái và cái tôi mà khó làm sao có thể tháo gỡ ra được.
Một phương cách tháo gỡ tham ái.
May thay có một phương cách tương đối khá dễ dàng và có thể ứng dụng được để giúp ta hóa giải năng lượng dính mắc này của tham ái. Phát triển một tâm buông xả. Mỗi giây phút của chánh niệm là một giây phút của buông xả. Và đây không phải là một sự tách rời xa với đối tượng nhận thức của mình. mà ngược lại chính là một sự có mặt hoàn toàn và trọn vẹn với nó. Khi ta biết hoàn toàn có mặt với hơi thở, với cảm thọ, với tâm ý, với những gì đang xảy ra cùng một lúc, vừa không muốn nó sẽ tồn tại mãi, mà cũng không muốn nó phải là khác hơn như nó đang là. Ý thức mà không có sự ham muốn, không có nghĩa là không có cảm xúc, vì tâm buông xả, equanimity, tự chính nó cũng là một cảm xúc. Nếu như một cảm thọ trung hòa, nằm ở chính giữa lạc thọ và khổ thọ, thì xả là một phản ứng cảm xúc nằm ở ngay giữa cái thích và không thích, muốn và không muốn, tham và sân. Cảm thọ trung hòa cũng là một sắc thái của cảm thọ, nhưng chỉ là nó không có lạc và cũng không có khổ. Và tâm xả cũng vậy, nó có thể là một cảm xúc khá mãnh liệt, nhưng nó không ngã về một phía này hoặc rơi vào phía kia của sự tham ái.
Tâm xả là một cảm xúc mãnh liệt.
Tâm từ ái là một ví dụ cho điều này. Khi chúng ta thực tập quán tâm từ, ta mong cầu sự an lành đến cho người khác, nhưng không hề có một sự dính mắc cá nhân vì lòng ưa thích hay từ một cái muốn riêng tư nào hết. Nó không phải là một tình yêu nhỏ hẹp, cũng không phải là tình phụ mẫu cao rộng, mà nó là một tình thương vô ngã. Tình thương một khi bị vướng mắc vào cái ngã, thì cho dù trong sạch hay cao thượng đến đâu, cảm xúc của mình sẽ nghiêng từ vô ngã sang một cái tôi nhỏ hẹp. Thật ra, điều ấy không có gì là sai trật hết, nhưng nó dễ có khuynh hướng làm phát khởi khổ đau. Tình thương với sự buông xả vẫn có thể là một cảm xúc mãnh liệt, và cũng như hạnh phúc, ngay cả muộn phiền nữa, và luôn cả nhiều những cảm xúc không có độc tố khác khi chúng không có một cái tôi xen vào.
Nụ cười của Đức Phật.
Bạn biết không, chúng ta không hề đánh mất hay làm giảm bớt đi phần người của mình khi ta loại bỏ những độc tố ra khỏi đời sống cảm xúc của mình, mà ngược lại sẽ trở thành cao quý hơn. Khi ta buông bỏ những tham sân si, cuộc sống cảm xúc của ta vẫn có đầy đủ những hạnh phúc với mọi sắc thái và những thiện lành xung quanh ta. Và cũng như mọi giáo pháp sâu sắc khác trong Đạo Phật, chúng ta chỉ có thể thực sự hiểu được điều này qua sự trải nghiệm của chính mình, chứ không thể bằng lý luận suông. Bạn hãy thực tập buông xả trong chính những kinh nghiệm của mình đi, và thử xem bạn có khám phá ra rằng Đức Phật đang mỉm cười về điều gì chăng?
Có thể buông bỏ được.
Có câu chuyện về một người nọ kể cho bạn mình nghe. Một câu chuyện vui, khi nghe xong ai cũng đều bật cười. Rồi anh nói muốn kể thêm một câu chuyện vui nữa, nhưng anh lặp lại cũng cùng câu chuyện ấy và chỉ có vài người cười. Xong anh tiếp tục kể lại một lần nữa, lần này thì ai cũng im lặng. Đến khi anh lặp lại thêm lần nữa thì bắt đầu có nhiều người lộ vẻ khó chịu và bực mình. Anh ta im lặng một lúc rồi nói, đó, quý vị thấy lạ chưa? Một câu chuyện dù vui hay thú vị tới đâu, mà khi mình cứ lặp đi lặp lại mãi rồi thì nó cũng trở thành nhàm chán và vô duyên. Thế nhưng chúng ta có những câu chuyện buồn hay nỗi phiền giận mà mình cứ lặp đi lặp lại hoài và kể cho nhau nghe hoài mà vẫn không bao giờ cảm thấy chán đó. Ví dụ câu chuyện trên cũng có phần nào đúng. Vì dường như trong đời sống chúng ta lại thường ôm giữ những việc đau buồn trong quá khứ, mà những chuyện vui thì ít khi mình lại nhớ đến.
Vì tâm ta dễ tương ứng với tham sân.
Trong quyển Thiền Quán Con Đường Hạnh Phúc, bà Sylvia Boxstein có chia sẻ một câu chuyện. Bà có một chị bạn, bà ngoại của chị ta giận mẹ chị và hai mẹ con đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Khi bà ngoại của chị bệnh nặng sắp mất, chị có đến thăm, bà nắm tay chị và hỏi: "Nè, con có biết bà giận mẹ con về chuyện gì không?" Cô biết nhưng trả lời: "Dạ, con cũng không nhớ nữa ngoại à." Bà nhìn xa xôi rồi nói: "Thật ra thì bây giờ ngoại cũng không nhớ là chuyện gì nữa. Nhưng ngoại chỉ biết là ngoại giận mẹ con lắm á." Và đôi khi chúng ta cũng giống như bà ấy, có những muộn phiền mà mình cứ giữ chặt mãi trong lòng như đó là một việc tất nhiên, dù biết rằng chúng không còn cần thiết hay ích lợi gì cho ai nữa. Tôi có được nghe một vị thiền sư dạy rằng sở dĩ chúng ta hay nhớ đến những việc đau buồn là vì trong giờ phút hiện tại này, tâm chúng ta rất dễ tương ứng với những tham sân si hơn là những vô tham, vô sân và vô si trong ta. Và nếu như ta chỉ cần biết chú tâm quan sát, thì tâm mình chắc chắn sẽ nhớ đến hiện tại trong niềm hoan hỷ. Thật ra, những buồn phiền đó cũng có một ích lợi là nó chỉ cho ta thấy được những gì mình còn dính mắc để mà buông bỏ. Buông bỏ là để được trong sáng tự nhiên. Mà tôi nghĩ, thật ra muốn buông bỏ, chúng ta cũng không cần phải làm gì nhiều lắm đâu. Ôm giữ và mang vác thì phải cần đến sự tính toán và tạo tác này nọ, chứ buông thả ra thì càng ít dụng công bao nhiêu lại càng hiệu quả bấy nhiêu. Bà Sharon Sandberg có kể, vài năm trước trong lúc đang đứng trong thang máy ở một khách sạn tại thành phố New York, bà chợt ý thức rằng mình vẫn còn đang mang vác cái hành lý rất nặng trên vai. Và tôi chợt nghĩ đến điều này. Bà nói, tại sao mình lại không đặt cái hành lý nặng này xuống đi và để cho cái thang máy tự nó mang lên chứ? Bà chia sẻ, mỗi giây phút của cuộc sống là một cơ hội mới để ta buông xuống những nặng nhọc của mình. Ta không cần bắt mình phải trở thành một cái gì tốt hơn. Cố tập luyện để đạt đến một trạng thái nào cao hơn hay để vượt qua một khó khăn nào đó. Và ta cũng không cần thực tập miên mật với một thái độ mong cầu nào khác. Chúng ta chỉ cần biết buông bỏ mà thôi, trong giây phút này sang giây phút kế. Bà Sharon nói, tuy phương pháp bà dạy học trò mình là thực tập có ý thức về hơi thở, nhưng điều bà luôn nhấn mạnh là chúng ta bao giờ cũng có thể trở về với thực tại dù bất cứ đang ở trong hoàn cảnh hay tình trạng nào. Và giây phút bắt đầu mới ấy chính là sự buông bỏ với một tâm từ, biết chấp nhận và tha thứ. Buông bỏ cũng có nghĩa là tiếp xúc với thực tại với một tâm rộng mở để cho sự việc được trong sáng tự nhiên. Để làm gì? Tôi nhớ câu chuyện về vị thiền sư người Nhật, Ngài Đạo Nguyên, trong thời gian ông sang Trung Hoa tầm đạo. Một hôm, vị thầy của Đạo Nguyên thấy ông đang ngồi đọc kinh. Ngài hỏi ông, học kinh để làm gì? Đạo Nguyên đáp, dạ, con học kinh vì muốn biết các thầy tổ ngày xưa đã tu tập như thế nào. Vị thầy hỏi, chi vậy? Đạo Nguyên đáp, dạ, vì con muốn được giải thoát khỏi khổ đau như các vị ấy. Vị thầy lại hỏi, chi vậy? Dạ, vì con cũng muốn cứu giúp chúng sinh có quá nhiều khổ đau. Chi vậy? Thầy ông lại hỏi tiếp, dạ, rồi một ngày nào đó, con muốn sẽ được trở về quê hương giúp dân làng của con. Chi vậy? Cuối cùng thì Đạo Nguyên lặng thinh, ông không còn gì để trả lời nữa hết. Bạn nghĩ sự thinh lặng của Ngài Đạo Nguyên ấy là gì? Có lẽ vị thầy đã giúp ông trở về tiếp xúc lại với cái nguyên nhân sâu xa nhất của mình. Và cái nguyên nhân ấy, thật ra ta không thể dùng một lý do nào để diễn đạt được hết. Vì mọi ý niệm đều không đúng với sự thật. Sự tu tập của ta chỉ có thể là để giúp mình thật sự có mặt trong giây phút hiện tại này và buông bỏ hết mọi ý niệm mong cầu nào khác. Cũng như Ngài Đạo Nguyên, chúng ta có thể đặt ra những mục tiêu cho sự tu tập của mình, như là để được giải thoát khổ đau, để được an lạc hơn hoặc để giúp ích người khác. Nhưng đôi khi chính những ý niệm ấy lại mang đến cho ta và người xung quanh những khổ đau không cần thiết. Chúng có thể dẫn ta đi xa khỏi một thực tại linh động và trong sáng đang hiện hữu ngay trước mắt mình.
Việc ấy có thể được.
Bạn biết không, dù bất cứ đang ở nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào, ta đều cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Ta bắt đầu lại bằng cách buông bỏ những gánh nặng, lo âu, muộn phiền của quá khứ. Ngày xưa khi học thiền, trước mỗi thời công phu, tôi thường được dạy niệm thầm một lời nguyện ngắn. Trong quá khứ, vì vô tình hay cố ý, nếu như tôi có lỡ gây khổ đau cho ai, tôi xin người ấy tha lỗi cho tôi. Trong quá khứ, nếu như vì vô tình hay cố ý, có ai lỡ gây khổ đau cho tôi xin được tha thứ cho người ấy. Đó là một sự buông bỏ của tâm từ. Ta biết tử tế với những muộn phiền của mình. Và tôi nghĩ mọi sự chuyển hóa dù to tát đến đâu cũng đều được bắt đầu với một tâm ý thiện lành. Mà vấn đề buông bỏ những khổ đau của mình, việc ấy có thể thực hiện được không? Hay đó chỉ là một lý thuyết hay một cái đẹp suông mà thôi? Tôi nhớ lời dạy của Đức Phật.
Này các thầy, hãy buông bỏ những gì là bất thiện. Này các thầy, ta có thể buông bỏ những gì là bất thiện. Nếu như việc ấy không thể thực hiện được thì tôi đã không khuyên bảo các thầy mà làm chi. Nếu như buông bỏ những điều bất thiện sẽ mang lại cho ta khổ đau, tôi đã không khuyên bảo các thầy mà làm gì. Nhưng vì sự buông bỏ ấy mang lại hạnh phúc và nhiều lợi lạc mà tôi mới nói với các thầy, hãy buông bỏ những gì là bất thiện.
Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya.